Con thành kính lễ ơn Đức Phật, con thành kính lễ ơn Đức Tăng, là con Huệ Ngọc ở phòng kinh doanh nghệ sự trưởng. Thượng tọa Kỳ Siêu, Thượng tọa Tuệ Quyền cùng Chư Tôn Đức, con kính lễ quý bà, quý cô, tôn nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai, 29 tháng 12 năm 2014 dương lịch, gần ngày 8 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ. Di sức trường Thọ Giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ đáp xin chuẩn bị để cùng người gặp thắp lập sinh giới. Nam Mô Bức Thai nhé. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền từ bi truyền quy giới cho chúng con hôm nay. Nam Mô Bức Thai, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sân Thai. Úc ca sắc má giang phàng tê Ti sắc đắc nê Na sắc á ác thang Gia tam hành Na ca tăng Úc bồ sát thang Gia ca mắt Đức ti âm bị má giang phàng tê Ti sắc đắc nê Na sắc á ác thang Gia tam hành Na ca tăng Úc bồ sát thang Gia ca mắt Tatiyam bi mayam phàng tê Ti sa rắc nê Na sa a ác thang Gia sa man Na gia tăng U bồ sa thang Gia cha mắt Ngưỡng bạch chi tôn đức Chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới Lần thứ hai Chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan giới. Kính mong quý ngài lân mận cho truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Tấn Cung Chánh Viên Thi. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn và tấn cung chánh viên tri. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn và tấn cung chánh viên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đang tấn biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đang tấn biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đang tấn biến tri.
Một thăng Saranang Gacchami, đệ tử xin đệ tử nguyện quy y Phật.
Một thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Tham lăng sa ra năng ra cha mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Sang khăn sa ra năng ra cha mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Tăng khăn sa ra năng ra cha mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Tăng ตุเตียมปิปุทังสารนังวิชามีสิ้นไทยเป็นลูกเมียที่ฝากคุณ
ดุติยามีปุจังสารนังยัชฌามิหลังทุนให้เด็กเกิดเหวี่ยงวิสัตว
์ดุติยามีธรรมังสารนังยัชฌามิหลังทุนให้เด็กเกิดเหวี่ยงซึ่งวิปัสสนา
ดุติยามีธรรมังสารนังยัชฌามิหลังคือไอเดตือเหวี่ยงวิฟาก
จงปียังปีสังขังสารนาวิชามิหลังคือไอเดตือเหวี่ยงวิอีตัง
ยุติยังดีสังขังสารนาวิชามิหลังคือไอเด็กเติมเวียงคุยตัง
ปฏิยัมปิพุทธังสารนังวิชามิหลังคือมาเด็กเติมเวียงคุยฝักมุ
ปฏิยัมปิพุทธังสารนังวิชามิหลังคือมาเด็กเติมเวียงคุยฝัก
สัตยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิหลังคือบาลีถึงเงวีปัพ
สัตยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิหลังคือบาลีถึงเงวีปัพ
ปาติยังมีสังขังสารนังวิชามิหลังคือบาลีถึงเงวีอีตัง
ปาติยังมีสังขังสารนังวิชามิหลังคือบาลีถึงเงวีตัง
มานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เสริมเหยียดย่อยคำสักกัน
ปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เสริมเหยียดย่อยคำสักกัน
กาตินาดาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เติมเงินเยอะย่อยคำจอมกุป
กาตินาดาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เติมเงินเยอะย่อยคำจอมกุป
อัปปมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เติมเงินเยอะๆต้องจุหัน
อัปปมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เติมเงินเยอะๆต้องจุหัน
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิให้เตือนให้ยืดเยอะของเอาย่อย
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เตือนให้ยืดเยอะของน้อยย่อย
สุราเมรัญจะมัจจปมาณฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เตือนเยอะๆต้องคุ้มรู้ปากกาจัสไ
ส ุปราเมชยังจัปปามาดังฮานาเวชมณีสิกาสดังสมาดิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vikala Pusana Vairamani Chikapadang Samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala Pusana Vairamani Chikapadang Samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Này chân y tăng hoa đi tăng y tu cắt đá phân nạc ma lá gần ta vi lê phân nạc thá thân nạc măn đa nạ vi cổ sa nạc thá nạ Thế ra mà ni sĩ ca bà đăng tâm ma đi gia mi Thế tự nguyện giữ giới không cao vũ nhạc và thưởng thức cao vũ nhạc và trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le sa na tha cha na lang da na vi su sa na tha na we cha ma ni si ka pa da sa ma di ya ni đệ tử nguyện giữ giới không cao vũ nhạc kịch, thưởng thức cao vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca
sayana maha sayana ve ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang tác thành các tâm hình là cho thành Bố sát thành nhắc thành Út bộ sát thành ít mang cho hấp dẫn Ít mang cho đi hoa sàng Tâm mà đi hoa tha bất cấp tương Tâm mà đi ra đi Chúng con nguyện tinh thần nguyên trì Đã quen trai giới Mà Đức Phật đã giáo truyền Trọn ngày nay và đêm nay nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày liễu mai. Ha ma san ti và chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na sa patan yan ti si le na ko tam ma ta si le na ni patan yan ti sa ma si lang vi so sa ye người giữ giới hành được phu túc mang chung thọ tánh là cảnh là thắng duyên chuyên đắc niết bàn do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tình thân.
Ta tu ta tu lần hai Phật là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo từ ân nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lội vô minh từ thân hậu y khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung Pháp là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng eo lành quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên gieo năm vọt trộm niềm sám hối, nhìn sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ duyên. Tăng là nơi hương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo trình thanh, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trộm niềm sám hối, nhịn sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ duyên.
Pohantu sapa manggalam kakadu sapa dimata sapa putha nupa wena sapa sama nupa wena sapa sangha nupa wena sada suji pawan sute teka putpa wako deni. Cầu xin chư thiên hộ trì cho người nhớ nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến nhiều người.
Sa thu lần hai, lần hai. Nam mô Phật Thaya. Chúng con thành kính bảnh lễ và thành kính tri ân cùng tòa chư quyền đã từ bi thay mặt chư tăng cho trường Pháp Ân Cao Giới đại học Phật tử chúng con. Và kính mời MC tiếp tục khi bài học hôm nay. Nam mô Phật Thaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Tại Quyền đã truyền Pháp Quan Cao Giới cho chúng con và cảm ơn cô Huệ Ngọc. Và thay mặt đạo tràng làm giấy cử xin giới Pháp Quan Cao Giới ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày thứ hai 29 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558. Bây giờ con không biết thượng tọa Sát Đẳng có vào kịp hay không, nhưng mà theo thượng tọa Sát Đẳng nói thì bữa nay là chương trình đặc biệt đón mừng năm 2015. Thượng tọa sẽ ôn lại những cái gì xảy ra của 2014, nhưng mà bây giờ thì chưa thấy thượng tọa vào. Vậy con kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu hôm nay cho biết bài giảng hôm nay, vì theo thường lệ là ngày thứ hai là ngày giảng của thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ con kính cung thẩm thượng tọa Tuệ Siêu ạ. Con kính dâng mắt đến ngài.
Có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục Boleh coba cinta jadinya. Xin mời Phật tử anh chị đọc cho một từng đoạn tiếp theo của 84 và 85. Sau đó tôi sẽ thuyết giảng cho đến khi nào thì tôi sẽ tặng rồi đúng. Và hiện tại bây giờ thì ở trong rừng chúng ta cũng chỉ có, nếu mà chúng ta bắt thân vào nữa thì chỉ có ba vị giảng sư ở trong rừng, nên chúng ta cứ nghe bắt rồi chờ đợi. Xin mời Phật tử MC.
Nam mô Phật thầy á, nam mô tham ma á, nam mô sang thầy á. Dạ sa thú đàn thai con thành kính quý ông ngài thiên tòa tùy tiêu. Cảm ơn ngài ngọc. Hoàng nghiệp, dạ con thành kính lãnh lễ sư trưởng, thường tập ngài thiên tòa tùy tiêu. Chúng ta thể hiện, chúng ta phát tâm cùng chư tâm đức ẩn với những đức nam con không được có. Và Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ là Quỳnh kính chào đầu tràng. Và con xin phép được đọc tấm kinh. Dạ, lúc nãy giờ chúng con rất là phân vân, nên bây giờ có được ngài cho phép thì chúng con xin được đọc bài. Đoạn 844, đoạn tận mọi nhà cửa, sống là kẻ không nhà, ẩn chỉ xâm thân thiết, với một ai ở làng, trống không các vực vọng, trống không các dục vọng, không xem trọng sự gì, không nói chuyện tranh luận với ai, với một ai ở đời, vị ấy sống viễn đi, mọi sự việc ở đời, bậc long tượng không trách và không nói đến họ. Như hoa sen có gai xanh ra ở trong nước, không bị nước và bùn mắc dính và thấm ướt. Như vậy bậc ẩn sĩ nói an tịnh không tham, không bị dục và đời mắc dính và thấm ướt. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thịnh ngài thượng tọa Tây Tiêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ không biết con thanh con chưa có nghe được không, con cung thỉnh nhà thiền tòa Tề Siêu ạ. Dạ sa thú hành thai, dạ nói con mấy nay nó cứ bị nhỏ nên con không biết ngài nghe được không. Dạ con kính dâng đức thánh ngài.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ sư phụ, kính đại lễ sư trưởng, cùng các vị thánh chi thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh Madhariya. Trước đầu thì chúng tôi nghĩ rằng là hôm nay sẽ giảng hai bài kệ và ngày sau thứ năm tới tôi sẽ giảng hai bài kệ nữa cho đã chính thức. Nhưng mà khi nãy có thể có thể cho biết là chỉ còn có ba ngày nữa tức là từ ba ngày nữa là hết năm 2014, và ngày thứ năm sẽ là 2015. Nếu vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học trên xong cái bài kinh này. Thì chúng tôi không muốn cái ngày đầu năm chúng tôi phải sẽ khổ gì. Cái bài kinh còn lại ngày đầu năm chúng tôi sẽ chọn cái bài học mới. Cô Lục Quỳnh đã đọc xong hai bài kệ 84 cho 45. Chúng tôi sẽ giảng hai bài kệ đến xong thì chúng ta sẽ đọc tiếp hai bài kệ cuối. Xin quý vị lưu ý. Kính thưa quý vị, hai bài kệ 84 và 85 Đức Phật đã nói lên đời sống của một vị A-la-hán. Như chúng ta đã biết rồi, Đức Chúa Tôn thiết được bài kệ này vừa là để thưởng thức cái sự yêu cầu của cha mẹ nàng Maharaja về việc họ muốn gả con gái xinh đẹp của họ cho ngài. Và cũng vừa đồng thời ngài thấy rõ duyên lành của hai ông bà này sẽ chính là quả vị A-la-hán sau khi được nghe những bài kệ mà Đức Thế Tôn thuyết. Họ sẽ cống hiến cái gì, sẽ xuất gia và sẽ chính là A-la-hán quả. Vì vậy cho nên hai bài kệ kế tiếp cũng là nói lên cái pháp tánh của vị A-la-hán. Đoạn tận mỗi nhà cửa, sống là kẻ không nhà, ẩn chỉ không thân thiết với một ai ở làng, sống không khác một tuần, không xem trọng chuyện gì, không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời. Trong bài kệ này thì có những hình ảnh minh họa, thí dụ mà trong thứ giải đã nhắc tới khi nói rằng ô công bất hài nhắc anh đi kề cách xa đi đoạn tận mỗi nhà cửa, sống là kẻ không nhà. Cái chữ ô cát ở đây được ví dụ là chỉ cho sáu thiên và sắc vật làm chủ trú của thức. Là nhãn vật con mắt, nhĩ vật, lỗ tai, tỷ vật, lỗ mũi, thiên vật là cái lưỡi, thân vật là thân này, ý vật là sắc đường trú của thế giới, ý thế giới.
Ở đây biết là
đoạn tận mọi nhà cửa, thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu thêm một cách là không phải khi mà chứng A-la-hán rồi thì các ngài quỷ hoại mắt tai mũi lưỡi thân ý vật. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái sự đoạn tận, cái sự đoạn trừ dục tham đối với các cảnh do mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy nghĩ gọi là thanh ra rất ba hà ni na tháp đi toa. Cái câu đó là để giải thích về chữ ô căn ba hà giác. Ở đây thưa quý vị, đối với một vật đã được giải thoát như là vị A La Hán, thì cái sự thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và suy nghĩ, thì đối với và sáu cái vật tố của thức thì cũng chỉ là bình thường. Thì là vì ở hàng vẫn thấy cảnh sắc, vẫn nghe tiếng, vẫn ngửi mùi, vẫn nhớ vị, và vẫn cảm xúc đối với sàn tòa hay là thời tiết, vẫn có sự suy tư. Nhưng có điều là các ngài đã đoạn tận được dục tham đối với cảnh trần. Để vào cùng chúng ta khi mà thấy nghe và cưới một nét lụng và suy nghĩ, thì chúng ta có cái dục tham ở đó, tức là có cái sự thỏa, có cái sự quyến lý, có một sự ham muốn đối với sắc nghệ tính hay một thơm một ngon thức lạ. Nhưng mà đối với vị A-la-hán thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi đến cũng chỉ là cái cảm nhận, và ý suy tư chỉ là suy nghĩ thôi, chứ không có dục tham sanh ra ra đối với các cảnh đâu. Như vậy cái câu này có nghĩa là đoạn tận mọi nhà cửa, là kẻ sống không nhà. Chữ ấy kêu sắc xa đi. Ở chỗ này chúng ta nên hiểu rằng là đối với vị A-la-hán rupa nimitta niceta vidhi tanha vakena antaranto. Có nghĩa là đối với những dấu hiệu của cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì đối với A-la-hán này không có tư tưởng của bằng cái sự ái tham. Ngài cũng không có sự tư tưởng bằng sự ái tham. Tức là Ngài không có trú vào trong cái cảnh đó bằng cái sự tham ái. Như vậy gọi là sống không nhà. Ý nghĩa này nó quá rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ câu thứ ba của thứ tư: ẩn chỉ không thân thiết với một ai ở làng. Ở đây nó cũng trong cái nghĩa trong một cái sự ẩn nghĩa, chỉ làng ở đây đó là để ám chỉ cho những cái thói quen. Có người thì họ thích cảnh sắc, có người họ thích cảnh thân, có người thích cảnh khí, có người thích cảnh vị, có người thích cảnh xúc, có người thích cảnh pháp. Và cái sự họ thích đó được gọi là vi sanhawani, tức là cái sự một cái thân thiết của phương sĩ, thân thiết của phương sĩ, tức là chỉ cho cái người phương sĩ thì họ mới hưởng vị ngon tức là. Đối với một vị A-la-hán thì Ngài đối với cảnh sắc, thân thiết, vị xúc, các Ngài không có cái sự thân thiết nữa. Cái chuyện bí thiết ở đây đó, chúng ta phải dịch lại chữ thiết phục. Cái sự thân thiết thiết phục, đối với cảnh cần có cái sự thân thiết thiết phục. Ví dụ như cái người phạm phu á, khi họ thấy cảnh sắc đẹp thì họ có cái sự thưởng thức, họ có sự ngưỡng mộ cái sắc đẹp. Khi mà họ nghe tiếng hay thì họ thích thú và ngưỡng mộ. Rồi khi họ ăn uống, họ cũng có một cái sự thích thú, tham đắm trong cái vị ngon mà chúng ta thường hay nói đơn ra tức là người có tâm hồn ăn uống. Thì cái đó được gọi là cái sự thân thiết tiếp tục ở trong làng, tức là trong các cảnh cảnh. Một vị A-la-hán thì các vị không có cái thái độ thân thiết đó, bởi vì kẻ phàm phu chúng ta vừa là nếu một cảnh hấp dẫn thì chúng ta có cái sự thân thích thân thiết, nhưng mà nếu cái cảnh đó mà không được hài lòng thì chúng ta chán ghét. Nó có hai cái tình trạng đó. Trong khi đó một vị A-la-hán thì các ngài không có thân thiết, nhưng mà cũng không có, không phải là chán ghét. Ở đôi khi là
ông Magalia, dẫn người con gái Magalia đến Đức Phật. Lúc bây giờ khi mà ông ta bày tỏ cái mục đích của ông ta hôm nay đến đây để gặp ngài, lý do như vậy thì Đức Thế Tôn này không có đoán nhìn đến ngàn thiếu nữ trẻ đẹp đâu, mà ngài chỉ nói con bài là môn đó nghe một bài pháp. Thì như vậy có nghĩa là ngài không có thân thiết đối với tình khác. Chẳng thân những khi bị xuất cũng đi, dù cho vị trời đàn thất bà bên chết ca đã hiện đến trước cửa hang động bên chết ca la để dạo lên một bản nhạc và ca lên bài hát với âm điệu du dương của bầu trời. Và lời lẽ trong cái bài hát rất thật là thấm thiết và rung động. Nhưng mà Đức Thế Tôn nhận nghe chỉ nhận nghe thôi. Tuy vậy khi đó Đức Thế Tôn này Đức Xã thì và ngài bảo với vị đại thất bà này: ngươi thật là khéo đàn khéo hát, bài hát đó cái điều nhạc cái ngươi học ở đâu mà nghe trầm bổng nó cuốn hút như vậy? Nó vừa có cái ý nghĩa về pháp liên hệ đến A-la-hán mà cũng vừa có mang cái tính chất là thế tục, với lợi gắm cái tâm trạng tương tư của mình đối với con gái của Atula Vương. Thì lúc đó vị đại thất bà này mới trình bày cái mục đích đến đây, dùng cái bản nhạc đó, dùng cái đàn đó để mà báo thông báo cho Đức Phật biết là Đức Kỳ Thích Trẻ sẽ đến để hầu ngài cầu trị với ngài. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn này vẫn hẳn gì nghe chỉ biết là nghe thôi. Còn nói về cái tâm trạng của một vị A-la-hán như là ngài Mahakassapa chẳng hạn, ngài đi xuất thực, ngài thường thì hay tiết độ những kẻ nghèo khổ, cho nên ngài giúp họ sẵn sàng làm phước cho ngài. Thì ngài đi đến đó, dù cho hôm ấy người dạy bác của ngài là một người bệnh cù, một người cù tay chân lỗ nối, và do vì cái bệnh cùi hủi đó nó ăn mòn từng lấm tay, cho nên khi mà đặt bát cúng dường cái thức ăn thì cái một lấm tay nó đã rớt xuống trong bát của ngài. Ngài cũng vẫn khẳng nhiên sau khi thọ nhận xong ngài chúc phúc cũng báo từ ngày này nó bắt lại đi ra khỏi thành. Ngài ngồi cửa lưng vào bức tường thành và bắt đầu thọ thực. Người bình thản dỡ cái thắt bát đó ra và móc lấy cái ngón tay này bỏ vào một bên và thọ thực với những gì còn lại trong bát. Cho nên chúng ta thấy những cái sự kiện đó, chúng ta hiểu rằng là đối với các ngài, một bậc đã đoạn ly phiền não thì các ngài không có cái sự thân thiết với cảnh trần, cũng như không có sự bất mãn đối với những cảnh nào mà cái ý dịch lộn. Dù cho có một người là môn thỉnh Đức Phật đi đến nhà ông ta, nhưng là nó gạt cái Đức Phật là đến để cúng dường, nhưng mà ông ta đến ông ta dùng nhiều lời lẽ để mà ông ta chỉ thích Đức Phật, chê bai Đức Phật và phỉ báng Đức Phật. Cái Đức Thế Tôn này vẫn biết chứ, là biết ông bà là một ngày ngày hôm đó thịnh ngày đến mời ngày đến nhà để làm cái gì là biết, nhưng mà vì lần từ bi ngày biết ông ta sẽ được giác ngộ, sẽ được hiểu được chân lý chứng đắc tu được rồi, cho nên ngày đến trời trong ta nói một buổi. Khi mà ông ta im lặng rồi thì Đức Phật hỏi rằng: này Bà La Môn, ngươi đã nói hết chưa? Bà La Môn nói: tôi nói hết rồi. Đức Phật hỏi: có khi nào trong nhà có khách đến thăm không? Dạ có. Nhà nó hỏi tiếp: đến khách đến thăm như vậy không có chuẩn bị thực phẩm cơm nước bánh cá để dặn khách không? Nghĩa có chứ. Thì Đức Phật hỏi rằng: nếu như mà khách họ không ăn thì những vật thực cứ đem đổ bỏ. Chúng ta nói rằng nếu mà khách không ăn thì tôi và vợ con của tôi sẽ ăn, chứ đâu có đem đổ bỏ, chỉ cho nó tiếc nó phí. Thì Đức Phật bảo: ngày hôm nay ngươi mời Như Lai đến đây để đãi Như Lai những cái lời lẽ khiếm nhã, nhưng mà Như Lai không có chấp nhất, có nghĩa là Như Lai không có thọ dụng, thì ngươi hãy thọ dụng những cái lời đó đi. Nghe như vậy ta tỉnh tốt một cách thái độ rất là điềm đạm, bình thản như là không có chuyện gì xảy ra. Những cái lời của ông ta này nghiến mắng chữ này từ sáng đến giờ xem như là giống như là đến vào hư không vậy, nó không có tác dụng gì hết. Với cái thái độ thẳng như thế này, lúc đó ông ta mới cảm thấy thương Đức Phật, ông ta cảm thấy hối hận và ông ta quỳ xuống xin sám hối này, và Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho ông ta tiến vào tu tập quần. Thái độ của một bậc giải thoát là như vậy thưa quý vị. Thật ra ở đây khi mà nói đến cái việc mà ẩn sĩ không thân thiết với một ai ở làng, chúng ta phải hiểu như vậy: đối với cảnh nó đến thì đến, trước mắt thì thấy, cảnh thân đến bên tai thì nghe, thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe thôi. Thì các ngài không có thích thú, không có quan điểm của cảnh sắc. Thì như vậy đây được gọi là ẩn sĩ không cần thiết với một ai ở nhà. Cái chữ ẩn sĩ ở đây chúng ta phải cái chữ muốn, ở trong bài kệ là chữ muốn đi. Chữ muốn đi ở đây nó có nhiều nghĩa dịch, nhưng mà thường thường thì chữ muốn đi chúng ta dịch là cái vị tu sĩ hay là vị ẩn sĩ. Nhưng chữ muốn đi còn có nghĩa là bậc minh triết, bậc trí tuệ, chẳng hạn như tắc giới muốn đi, tức là bậc nguyên triết của dòng Thích Ca, chứ không phải là bậc ẩn sĩ của dòng Thích Ca, cũng không phải là vị tu sĩ dòng Thích Ca.
người ta xin gọi Đức Thế Tôn là Sắc Giới Mâu Ni, Phú Tháp là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì chỉ mâu ni trong trường hợp chúng ta phải hiểu về chữ nguyên chiếc. Mà nguyên chiếc thì các ngài có như vậy, đoạn tận mỗi nhà cửa, sống là kẻ không nhà, không thân thiết với một ai ở nhà, trong không khác dục vọng, không xem trọng sự gì, không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời. Nên đối với các dục vọng ca ngày thì Arito, tức là ngày xem như là có người không có. Các dục là tức là sắc định sắc thân hương vị xúc, có cũng như không có, chuyện đó không có cần thiết, nó không có quan trọng nữa, không chỉ là cảnh duyên thôi chứ không phải là cảnh tưởng duyên. Nếu sắc dục không phải là cảnh tưởng duyên, nó làm cái hấp dẫn. Vì vậy cho nên đối với các ngài xem như là một người có cái tư tưởng rỗng không. Ở đây được giải thích rằng cái chữ Rito là phú thúc phu tô. Phú thúc phu tô tức là chúng ta hiểu theo cái nghĩa giống như là một cái trạng thái xa vắng, người thường thường cái chữ phú thú chúng ta cũng xài nhiều nghĩa. Thí dụ như phú thú chân á, phú thú chân á tức là cái người phàm phu. Tức là người cái đầu học mà vẫn không thì gì rồi cũng sẽ chết nạn. Tức là không có trí tuệ. Nhưng mà ở đây trong cái nghĩa của chúng sâu sắc để giải thích cho cái nghĩa gọi là rít tắc, thì ở đây cái chuyện của chúng này có nghĩa là thí dụ như bây giờ một người không màng đến danh lợi thì như vậy gọi là ở rít tô, không màng đến, không màng đến. Hay là anna đa giác tức là bất cần thì vậy gọi là rít tô. Cho nên không cứ giải dụng chữ cố thức phương pháp để định nghĩa cho cái chữ rít tắc thì chúng ta phải hiểu là các ngài không có màng đến cái cảnh tắc sinh thiết bị xuất hiện ở đây. Thì vậy là trống không các dục vọng thì chúng ta phải hiểu gì? Các ngài không có xem trọng sự gì, tức là cái sự đời các ngài không có, không có thiết tha. Đức Phật ngài khi đi đến tại xin nguyên trao dầu cho lúc đó cái nạn hạn hán làm cho thức ăn vật thực khan hiếm, nhưng khi họ không có được ăn làm sao họ để bác sẽ cúng dường những cái tâm được. Trong giải hôm qua khi mà đi xuất thực hãy nhận những cái đậu thấy đậu khô mà người ta để người buôn buôn ngựa họ đem theo để làm thực phẩm cho tên ngựa, rồi họ đem cái đậu thấy cúng dường cho tôn giả Ni Đa. Tôn giả Ni Đa có đem về ngâm nước cho nó nở ra, cho nó mềm để khô để ráo đem dư cho Đức Phật để thọ thực. Cái sự việc đó nó cũng đối với Đức Phật không có quan trọng gì. Ngài không có
quan tâm đến cái sự kiện này, chúng ta cũng được. Không phải như kẻ phạm vu của chúng ta, một khi nào mà chúng ta lên bữa ăn là chúng ta thấy hôm nay đạm bạc, tự nhiên chúng ta cảm thấy tại sao nghèo như vậy, khổ như vậy. Chúng ta vừa ăn mà chúng ta vừa thất tưởng. Nhưng mà đối với bậc thánh như là Đức Phật đó thì cái chuyện đó này không có xem quan trọng, không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời. Đức Phật đã từ cái bố này các tỳ kheo thế gian tranh luận với Như Lai, Như Lai cũng có tranh luận với thế gian. Người đời các vị du sĩ ngoại đạo thời bây giờ, các vị du sĩ hay là các bà la môn thời bây giờ, họ luôn luôn họ muốn tìm để giúp Phật để mà họ tranh luận lý luận với ngài. Đối với các ngài như Đức Phật chẳng hạn, thì các ngài như là một cái ngọn núi sừng sững, dầu cho gió có biến thổi xô ngã thì các ngài cũng với tâm bình thản này không có tranh luận. Đó là thái độ của vị A-la-hán. Tức là bài kệ 844 chúng ta đã hiểu rồi: đoạn tận mọi nhà cửa, sống là kẻ không nhà, ẩn sĩ không thân thiết với một ai ở làng, trống không các diện phòng, không xem trọng chuyện gì, không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời. Ý nghĩa như đã trình bày trên là cái thái độ của một vị A-la-hán. Qua đến bài kệ 845 ở đây chúng ta, một vị ấy sống diễn ly mọi sự việc ở đời, một tâm tự không chấp, không nói đến và không nói đến họ. Như qua xe có gai, trên đời không nước, không bị nước không vào bùn, mắt dính và thấm ướt. Như vậy bọn ứng sĩ nó an tịnh không tham, không bị dục vào đời, mắt dính và thấm ướt. Đời sống của một vị A-la-hán ngài cũng giống như một lợi hoa sen. Sẽ mọc ra từ bùn, và khi lưng vua khỏi mặt nước thì cái lá sen đó nó không có bị thấm ướt và cũng không có bị lấm bùn. Ở đây mô tả cặn kẽ qua xe có gai, chúng ta đừng có nghĩ có quan trọng cái chỗ này. Chúng ta nghĩ cái gai có nghĩa là gì không, tôi đó là cái cách để dùng từ. Cái khổng qua xe các phần tử chúng ta đã có từng thấy qua sen rồi thì chúng ta biết cái cọng qua sen nhé, cái cọng nó có đơn giản như là cọng bông súc ở khu vực, nó có gai nhát nhát, cho nên chỗ này thì qua sen có gai, cọng qua sen có gai, nhưng cái chỗ không quan trọng, không có gì quan trọng như vậy đâu. Chúng ta chỉ lấy cái hình ảnh qua xe một cái từ bùn và vượt lên khỏi mặt nước, tỏa các cánh xe và vượt thôi, chỉ vậy thôi. Và như vậy mặc dù một ở trong bùn sinh trưởng trong nước, nhưng mà hoa sen khi lên khỏi bột nước rồi thì nó không có ước bởi nước và không có bị lấp bởi bùn của mình. Đối với một vị A La Hán thì đời sống của các ngài, các ngài biến đi mọi sự vật ở đời. Dù cho đối với hội chúng, các ngài cũng sống diễn nghi. Ngài luôn biết lắm. Ngài có một cái hành đặc biệt là luôn luôn ngài chú ý, ngài muốn tiếp độ quý thuộc bạn bè thân hữu ở trong thành hay ra tay cánh. Cho nên có một ngày kia, có một vụ ăn cơm với ngài kia, thì sau khi đã thực hiện y tế thứ đáng rồi thì Đức Phật ngài đi như phương. Ngài hỏi sư tỳ kheo, vị tỳ kheo nào muốn đi cùng với ngài không? Thì lúc đó tất cả các tỳ kheo xin được đi theo Đức Phật. Trong đó có các vị tôn túc trưởng lão. Nhưng ngài luôn có tháng ngài bạch với Đức Phật rằng là ngài không có đi, ngài xin ở lại ở trong quê của đá thành ra cha cá. Thì lúc đó các vị tỳ kheo và phu họ không hiểu được cái tâm trạng của ngài. Họ bàn tán với nhau nói rằng ngài anh luôn nói khó tôn giả luôn nói thấp, ngài có muốn đi xa khổ biến phục vì ở gần biến phục để cho biến phục lớn là hộ độ cũng như có phật thực có lợi lộc đầy đủ, còn ngài còn dính mắt. Nhưng mà khi các vị thầy cô bàn luận cái câu chuyện với chúng ta đến Phật, lúc bây giờ Đức Phật càng mới chặn các vị thầy cô lại, không có cho suy nghĩ gì vậy. Ngài nói rằng là con với Như Lai không có dính mắt với cái gì ở đời, sở dĩ mà thầy cô anh ơi có tháng ở lại là tại vì có một số thân hữu bà con cần được tiết độ, anh luôn có thoát ở lại là để ngài tiết độ những quý thuộc đó. Và ở trong chùa nếu mà đi trong tắm hết rồi còn tự đi đến chùa, vị nào sẽ tiếp xúc và kiến pháp cho họ nghe đây? Cho nên với thái tình nguyện ở lại thôi. Nhưng mà cái thái độ của ngài, thái độ anh luôn thiết tha không phải là bị dính lắm. Ngài bỏ một ngôn từ không chắc, một ngôn từ na ga ở đây là cái này vô ở đây là chỉ cho cái mật câu biết chỉ na ga nếu mà đúng nghĩa thì chỉ na ga là con rồng hay là những bà. Nhưng mà chữ na gá nó còn có nghĩa là một tôn tự, là một cái loài voi to lớn lớn sạc, gọi là một tôn tự. Nhưng mà chữ na gá trong trường hợp này là để ám chỉ cho ám chỉ tình dạ là ý nghĩa. Cái chữ na gá như vậy đối với các vị không có như vậy mà ứng sĩ nói an tịnh không tham, cái chữ sân khí qua đô thưa quý vị, cái chữ qua đô cũng khó dịch nghĩa. Nếu chúng ta dịch là chữ nói thì có đôi khi nó lại không đúng một cái gì khác. Thí dụ chữ chưa nó qua đắt hay là chữ hát nó qua đắt. Nếu như Phật giáo năm liền thì gọi là chưa nó qua đắt, tức là một phần thầy phái của các vị trưởng lão hay được gọi là dịch thự tọa bộ. Cái chữ thắt qua đá ở đây, cái chữ thắt qua đá, chữ qua đá nó không có nghĩa là hay là một cái chúng ta cũng đang thắt qua đá là ngã chắc hay là ngã tiến. Cho nên chữ qua đá chúng ta phải rất nghĩa, rất nhiều nghĩa. Ở đây cái chữ thắt qua đá phải hiểu ý nghĩa là một cái vị đó có khuynh hướng ăn sát tác sân tích, có cái khuynh hướng là nội tâm an tịnh. Cũng có khuynh hướng là nội tâm an tịnh. Nó cũng giống như cái gì ở trong cái khoang sen đó quý vị, tại sao khoang sen không có bị ướt bởi nước, không có bị dính bùn là tại vì ở trên cái đất sen nó có một lớp phấn, chính cái lớp phấn đó nó cách ly nước. Nước vào trong cái cánh sen thì cái cánh sen đó nó không có bị dính, không có bị bám. Thì vì đời sống của vị A-la-hán ngày có phương hướng hay là ngày có cái lập trường là sống an tịnh, do đó thì các ngày không có, các ngày không có cái sự dính mắc. Các điều mỗi đời ý nghĩa cũng giống như trước vậy. Ở thời kỳ 1854 bài kinh dạy này cũng nói lên cái thái độ của một vị A-la-hán như vậy. Là đối với vị này không có sự dính mắc, không có sự bám víu của cái tịch thu cái thứ dở đời, thì bài kệ này có ý nghĩa là như vậy. Xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho hai đại diện nữa. Giờ này cũng chưa thấy sự tự giác cảm tồn dư nên chúng ta cứ tiếp tục học. Hy vọng rằng là hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cho xong hai cái bài kệ, cho xong cái bài kinh này với bốn bài kệ. Xin mời cô Lộc Quỳnh.
Nam mô Phật Thầy, đạo sa thú sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ chư ân ngài chúng ta tự siêu. Dạ, con xin phép được đọc hai đoạn kinh tiếp. Dạ, cảm ơn Sư Bi. Dạ, cảm ơn Minh Hiển đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Minh Hiển rất là nhiều. Dạ. Bậc trí không do kiến, cũng không do thọ tưởng, đi đến sự kiêu mạn, không có tham dự nào, không để cho hành động, cho truyền thống dắt dẫn. Cho truyền thống dắt dẫn, không để bị chi phối trong
trú xứ của Ý. Người không ưa thích tưởng không có bị trói buộc, vì được tuệ giải thoát, không có sự si mê. Và những ai chấp thụ tư tưởng và tri kiến, người ấy sống xung đột với mọi người ở đời. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Tề Chiêu từ bi thuyết giảng hai đoạn 846-847 và cho thú lành thai cảm ơn. Cùng nguồn đức hạnh, dạ con kính dâng mất đến Ngài.
Vì các bạn hãy chờ chúng tôi cũng nghe Đức Phật này nó khuất lại những điều lúc ban đầu gọi là môn Magadhyaya là nói trả hỏi lại. Là chỉ cho một cái là hắn gọi là quê đa vu. Quê đa vu là một trí. Đối với những điều mà chúng ta biết rằng về chính thức cái chuyện biết khí ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu chuyện biết khí có nghĩa là biết sự thấy, còn chuyện mục tiêu tức là cái sự cảm nhận. Ở đây trong bài kệ có những từ mà quý vị phải chú ý, chữ Vidya, Mudita và Citta. Vì vậy các bài kể con sắp thứ lớp như vậy, nhưng mà một người mà học bài đi là người chúng ta phải nắm cái chỗ này. Thí dụ như trong bài kể là Đức Phật này dạy rằng là biết thế Nếu các bà tàn sống ít tí thì thấy chỉ biết là thấy. Chú kê chú tâm mặt tàn sống ít tí là khi nghe chỉ biết là nghe. Chú kê chú tâm mặt tàn sống ít tí là khi cảm nhận người đến đụng chỉ biết là cảm nhận. Nguyên nhà tê nguyên nhà nó mắt tăng sống ít tí là khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ thôi, chứ không có chắc có cái bản ngã, có cái tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm nhận hay tôi suy nghĩ. Cho nên ở đây những cái từ mà tôi chỉ biết khí phải hiểu được thì thấy. Thật ra cái chữ trí cũng có nghĩa là thấy cái tôi gì. Nhưng mà vì cái chữ trí chúng ta tại thường, chúng ta tại trong cái nghĩa trí trí thì nó lại là liên quan đến một cái quan điểm, một cái chữ nhìn nhận. Thì ở đây cái chữ thứ 8 ở trong câu thứ 3 đã giải thích cho chúng ta hai cái chữ đầu, tức là chữ biết trí, ngũ trí và chữ thứ 8. Là kamuna no biskena. Một trí các ngài không có đi đến cái chuyện kiêu mạn do thấy, do nghe hay là do cảm nhận, rồi các ngài cũng không có hành động còn cái chỗ mà gọi là cho truyền thống giặc chân, không để bị chi phối trong chú sức quỷ. Thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ mà truyền thống giặc chân thì chúng ta nghĩ rằng cái chỗ này chúng ta phải, chúng ta phải tự xét lại một chút. Chúng ta nói chung trong trường hợp này là thế này, tức là đối với một vị A-la-hán, tức là bậc trí, ngài không có chiều theo cái thị hiếu thị dục, tức là không có do vì thấy hay là cái gì cảm nhận, vì nghe vì thấy thì nghe thì cảm nhận bằng cách này đi đến cái chỗ hành động. Ngài không có bị chi phối, ngài không có bị chi phối những cái gì đâu. Chúng ta thường thường kẻ phạm phu chúng ta để mà chúng ta có người thì họ thích gì, họ thích tưởng thức bằng cái nhìn, có người họ thích thưởng thức bằng cái nghe, có người họ thích bằng thưởng thức bằng cái ngửi nếm hay là đụng chạm hay là suy nghĩ. Còn ở đây đó, thì đối với A-la-hán các đại bỏ đi cái tập quán đó, khi thấy người nữ đế tục chắc là luôn có trách nhiệm. Không để cho cái tâm nó bị chi phối bởi thấy, sự thấy người nữ đế tục chắc là không có hành động như vậy. Kẻ phàm phu của chúng ta thì khi thấy người nữ đế tục hay suy nghĩ cái gì đã làm thành cái tập quán hay đang theo cái chiều hướng, theo cái hướng này, có người họ nhìn thấy một cái cảnh sắc thì họ mơ mộng, cái tâm họ nghĩ bị mơ mộng khi mà họ thấy cảnh sắc, dầu cho thấy thì họ chứng kiến cảnh bình minh buổi sáng hay là hôm buổi chiều, họ cũng làm cho họ mơ mộng. Có người thì họ bị rụng rời, họ mơ mộng khi mà họ nghe một cái bản nhạc, nghe một cái giọng hát cho họ chi phối. Có người thì họ thường bị chi phối bởi cho cái mùi hương họ ngửi, hay là những vật thực họ ăn vào và những cảm xúc mà họ đã có trải nghiệm qua. Thì như vậy suốt trong ngày cả tập phu thì chúng ta không trong cái sự mơ mộng ảo tưởng, khi thấy hoặc nghe hoặc ngửi thấy được. Ở đây quý vị, Đức Phật Ngài kể rằng là ở trong thời quá khứ khi Ngài còn là vị Bồ Tát, có một lần Thái tử, Ngài là vị Bồ Tát, còn Ngài là Thái tử con vua Varanasi, vua Varanasi bị cho muốn cho Thái tử ở gần, sợ Thái tử thì cướp nô, cho nên mới nói thì con hãy đi xa và học cho thành thục những cái môn học của một vị vua phải có, để khi nào cho băng hà thì tôi không về. Thì bà tử đi, và trước khi đi như vậy thì bà tử có lãnh lễ một vị Phật độc giác, và được vị Phật độc giác ấy để ý cho, nhắc cho biết rằng là Thái tử hãy bảo trọng cho đường đi, chứ đừng để cho cái sự thấy nghe nghĩ đến luận suy nghĩ, đừng để cảnh sát bản thân để chính mình bị cảnh xúc và những chi phối. Nếu mà vượt qua được thì cái đó thì sẽ Thái tử sẽ được an ổn an toàn. Thì đúng thì Thái tử đi dẫn theo 5 người tùy tục. Ở trên cái đoạn đường đi nhau vào cái khu rừng, cái khu rừng nó nằm giữa ranh giới hai xứ Varanasi và xứ Takasila. Thì đi ngang qua cái khu rừng đó, ở đây sẽ có một cái sự tình hình là thị dân giả xoa. Cho nên khi mà Thái tử đi ngang qua đó, Thái tử đã cẩn thận đề phòng. Những người đề phòng của Thái tử thì cũng mỗi người một tính lý. Cho nên dạ biết được vậy, muốn ăn thịt một cái người mà họ có cái hướng mê cảnh sắc thì họ mới quá hiện ra một cái ngôi làng có nhiều nữ dân đẹp đi tới đi lui, có mấy những cô chú nữ rất là tả triều diễm, khiến cho một trong năm người tùy tùng của Thái tử mê biết cái sắc đẹp đó nên không thể nào đi tiếp được. Anh ta bỏ cuộc và anh ta bị dừng lại ở đây. Thì đi đó anh ta bị cắt giả toa thương thịt. Như vậy chỉ còn có 4 người đi theo Thái tử. Thì đi đổ lửa và toa một số khác để suy nghĩ rằng, như vậy trong cái số người này, số người họ đam mê bản thân,
thì khi bắt đầu họ tạo ra cái khu làng, là với những người họ say sưa thích ca hát, nghe những cái bản đàn, những cái điệu nhạc khi cho căn đàn mà mê vệ tinh đó, anh ta bị cuốn hút và anh ta bị dính ở lại cái ngôi làng đó, và cuối cùng ta cũng là mồi cho giả xoa. Rồi các cái loài giả xoa nó tiếp tục nó tạo ra những cái cảnh sống mà thiên về mùi tiền vị, mùi thơm, mùi phối vị vị, hương hoa, thơm nhát. Rồi họ tạo ra cái vô đàn lạc với những cái thức ăn thượng vị luôn lần. Và cứ mỗi lần họ tạo một cái cảnh dục, cảnh trần, thì có một người tùy tùng của Thế Tử phải bị bỏ mạng vì đam mê cái cảnh đó. Cuối cùng thì chỉ còn khi chạy qua năm hải thì chỉ còn có mình Thế Tử thôi, bởi vì Thế Tử kia trong lắm không có mê tác dục, thích dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Nhưng bây giờ nữ chúa Dạ Xoa quyết tâm mất cho được Thế Tử, một là người nam căn cường vượt qua được năm hải, không có bị cám dỗ của các tình viên địa dục. Thì lúc đó họ mới đi theo Thế Tử, giả là một nữ nhân rất là đẹp, và cứ đi theo tóc lóc. Thì ngài cứ im lặng là đi phía trước chẳng thôi. Và Thế Tử đi đến tại thành Tạng Kỳ La thì ngài đến một bệnh dịch quá, để chờ sáng ngày mai sẽ đi cầu kiều ra mắt vua Tạng Kỳ La. Thì khi mà ngài vào trong một cái dịch quán thì lúc đó ngài đóng cửa lại, nhìn những người nữ chúa Dạ Xoa quá hiện, cô ta cứ ở ngoài, cô ta cứ khóc than. Những người đi ngang họ cũng động lòng. Họ đến mở xong thì cô ta địa chỉ nói rằng là tôi chỉ có mình phạm vào cái lỗi lầm chút thôi mà chồng tôi nỡ bỏ tôi năn nỉ hết đời, nhưng mà anh ta không có trở về với tôi đi theo đến đây không thà chết ở đây. Thì khi đó quý vị Thế Tử Bồ Tát ngài mới nói ra cho mọi người biết, không phải nữ nhân này là vợ của ngài, và nó cũng không phải là lời người, mà nó là một nữ Dạ Xoa chứ không tin lời. Thì quý vị, nhưng chúng thì bắn tính bắn đi, còn nước vua Tạng Kỳ La, nước vua có việc đang quán dịch và nhìn thấy một nữ nhân rất xinh đẹp, rất hấp dẫn. Và khi mà hỏi ra thì nếu Bồ Tát ngài cho biết rằng không phải nữ nhân này là của ngài, thì vua suy nghĩ nếu như nữ nhân này không chưa có chỗ quốc thì ta sẽ rước đem về hoàng cung để làm hoàng hậu. Thì tối hôm đó nữ Dạ Xoa đã mang đầm được kêu kéo tất cả cái đám nữ Dạ Xoa đi vào trong cầu thành, và trong một đêm đó ăn thịt tất cả vị vua và các quan tinh thần. Sáng hôm sau thiên dân chúng và tụ họp chí phần rồng để ý kiến vua, thì thấy im lặng không ai hết. Và sau một hồi lâu hỏi cho người đi tìm kiếm thì mới phát hiện ở trong cung giải rác ở đây còn những bộ xương, thì họ biết rằng là do Dạ Xoa làm việc này, và vì tham mê sắc dục mà mà vua và các quan phải bị chết. Lúc đó họ mới trở ra thì quá, và họ tung hô và thế, họ rước thái tử vào cung và thử thách này là người vua quốc độ. Bởi vì họ cho rằng ngài đủ tư cách, mặc dù bị nữ đẹp trai dù cho sắc đẹp tám dỗ nhưng ngài không có biết, nhưng biết không có đam mê như vậy chính đáng là vị vua trị vì thiên hạ đất nước của họ. Rồi chúng gì cho đến khi hay tin vua cha Paranasi băng hà thì ngài đã trở về họ ta và ngài nghĩ nhiên là vua Lữ Quốc. Cái câu chuyện nó được kể trong Kinh Tăng Tát, từ đời chuyện thân của Đức Phật. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là trong cái bài kể thứ 86 này đã nói đến cái ý nghĩa đó, tức là ngài không để cho cái hành động mà bị chi phối bởi do thấy, do nghe hay là do ngửi đến được, tức là do sự cảm nhận một trí được như vậy. Ý nghĩa đó là như thế. Còn ý nghĩa của cái bài kệ cuối cùng là thôi, người không ưa thích tử không có bị trói buộc, vì được kệ giải thoát không có sự si mê và những ai chấp thủ tư tưởng của thiên trí để sống xung đột với mọi người ở đời. Đối với bài kệ tập cuộc này, thì Đức Phật này cũng nói lên một vị A La Hán, một vị mà đạt được cái sự cái tuệ giải thoát là do vì đó không có ưa thích tưởng cái chuyện gì này trên cái chữ xây ra với đất tác. Nếu với ai không ưa thích tưởng thì nếu không mắc xây ra bất tâm của mai đó và bây giờ kể đến quý vị một vị A La Hán, các vị đã không có bị trói buộc, các ngài sống với cái sự diệt ly tích không mắt xa nhà, tức là ly dục tưởng. Ở đây có ba loại tưởng là ly dục tưởng, vô sân tưởng và bất hại tưởng. Thì đối với vị đó không có bị chi phối bởi các cái dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, cho nên thì đó đạt đến cái sự giải thoát rồi là quay nhà đi bước tiến. Còn ngược lại thì những ai mà thất thủ xin quý vị phát cho chúng tôi từ câu này bằng tiếng câu Bali. Chúng tôi còn chút xíu để xin kính chào từ tôi giấc đắng và thông tin. Chúng ta sẽ có 30 phút để chúng ta làm cái công việc mà chúng tôi đã nói. Cái bài 87 được của Lục Quỳnh, bài 87 của Lục Chót. Yeah.
đối với bậc mà đạt được cái bậc mà có tuệ giải thoát, không có cái sự si mê đó, thì những cái vị này là không có những cái sự trớ buộc, tất cả không có đấm gì vào trong ba cái mất hiện tử. Còn đối với những ai mà chắc còn tưởng và kiến, thì những người đó họ sống xung đột với mọi người đời, nghĩa là tại sao đối với Phật A La Hán các ngài không có, các ngài không có tranh luận, không có xung đột với ai, là bởi vì các ngài không có bị rơi vào cái tình trạng tự tử và kiến. Còn kẻ phàm phu của chúng ta thì bất thiện tưởng, như là dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, rồi chúng ta rơi vào cái tình trạng tài trí chấp sai hiểu lầm, quấy cho là phải, phải cho là quấy. Chính vì chỗ đó cho nên đối với kẻ phàm phu thì chúng ta sống mới có cái sự xung đột. Quả thật vậy, chúng ta sống ở giữa cái hội chúng, sống trong cái hội chúng, chúng ta thấy nếu như ai mà không có bị rơi vào cái dục tưởng, tức là cái sự suy nghĩ về tham dục, sân tưởng là cái sự suy nghĩ về sân hận, và hai tưởng là cái sự suy nghĩ ác ý của chúng sinh khác, một người mà họ sống bị ba cái tưởng này chi phối, lại thêm nữa là vì không có trí tuệ nên họ hiểu sai hiểu lầm, họ chấp những cái điều phi lý, những cái điều phi lý thì họ cho là đúng, còn những cái điều đúng thì họ cho là phi lý. Vì chấp sai là như vậy cho nên cuộc đời của họ luôn luôn sống trong cái sự xung đột với người khác. Khi Đức Thế Tôn này chấm dứt bài kệ này, cũng là chấm dứt cái bài kinh này, thì hai vợ chồng của Bà La Môn Margariya, cha mẹ của nàng Margariya, hai vị ấy đã sinh xuất gia là Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni chẳng bao lâu kiến quả là. Đó là ý nghĩa của bài kệ vào ngày hôm nay. Thì chúng tôi đã kết thúc cái bài kệ trong bài kinh Margariya trong thời gian chờ đợi sự tổ chức đảng vào trung đề và sinh hoạt cái chương trình cuối năm. Như lời khi nãy đầu giờ MC đã nói, thì trong thời gian chờ đợi sự tòa thì chúng tôi đã cố gắng trình bày cho không muốn bài kệ chót của bài kinh Margariya, đến đây cũng kết thúc. Bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng và bắt đầu điều họp cho cái buổi sinh hoạt cuối năm 2014. Nam mô Phật Thầy ạ.
Chúng ta có trọng một tuần mà đầu tuần là thuộc năm 2014, cuối tuần thì nó nằm thuộc trong 2015. Và chú ý thì chúng ta sẽ có một tuần lễ để làm việc ở trong rung với một số suy tư rất là quan trọng. Đó là nhìn lại năm cũ và chuẩn bị cho năm mới. Đó cũng là một thời điểm tương đối rất là thích hợp để chúng ta có những cái suy tư, đặc biệt là về giáo trình đang được giảng dạy ở trung tâm Phật pháp ở Buddha Dhamma. Không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ hoàn tất giáo trình Sutta-nipata hay là kinh đọc. Ở đây thì phải nhận là cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Một các vị MC ở trung tâm đã tìm cách thích nghi với chương trình giảng dạy này trong thời gian qua, bởi vì không có giáo trình nào mà thường là các vị MC không biết làm được và không biết trước các vị giáo sư bài kinh nào ở đoạn nào, mà hầu như bây giờ chót cũng phải chuẩn bị, nhưng mà các vị đã làm rất là tốt trong suốt thời gian giảng dạy kinh tập kinh tập lục sự tối bát bằng câu đầu tiên mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay. Nhưng có trường hợp tự xin ở đây thì hôm nay chúng ta có trường hợp tự quyền trường hợp pháp tư thì không biết là năm tới thì chúng tôi biết có cái đề nghị là chúng ta sẽ giảng dạy bằng giáo trình nào sau khi giáo trình Sutta-nipata sẽ được kết thúc ở trong thời gian ngắn nữa. Vâng, sẽ được trước nhất trước khi đến thực tu sư sẽ được cũng thực tập tự nguyện thực tập pháp thân hoặc nghị cho biết ý kiến, và sau đó thì chúng ta sẽ thành thực tập tự sư thực tập pháp thân thực tập ý kiến gì là sau khi giáo trình của tập sách Sutta-nipata để chúng ta đang giảng dạy, thì không biết thì có pháp tân có cái đề xuất là chúng ta nên tiếp tục bằng một tập sách hay một cái giảng dạy là các sinh sinh thì có. Không thể gọi là tôi có nghe được không? Nhìn như tôi không nghe được. Tôi có nghe được không? Nếu được tôi không bị cái. Như vậy thì không biết tôi gọi tôi nguyên rồi có đề nghị gì không? Ý kiến tôi gọi tôi nguyên.
Nam mô Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sư Thầy, để tự đi chứng nhận họ. Sự có lẽ đến là sự đổ, sự phục sự siêu. Tôi chắc là một cuộc pháp tăng, phục sự phục sự tăng đại hình như thần nhạc vui tư lực sự phục sự siêu. Vì chúng ta thân tòa quá thật thì con xin có ý kiến như thế này. Thầy con chính con giải. Con giải về tương ơn, con giải về tâm trí. Cũng như hôm nay chính là trên cái tập học của Đức Phật Thăm, chúng ta đang học về cái chương trình của kinh tập của Đức Kinh Cây Giá Tiểu Ngôn Kinh. Thì các bạn thường bảo con thấy là nếu chúng ta có một cái không phải có một chương trình như thế này nữa thì không thấy nó hay, nó hay có rất là thường thường chúng ta có một bài kinh, có một giáo trình gì đó, chúng mình có một cái giáo trình để nó cái tập sự ra mà nó là nhẹ cho một phần cho các vị giảng sư. Nhưng mà nói rằng nếu như mà giảng về từng đoạn như vậy đó, thì phải nói rằng ở đó cái vị giảng sư phải đòi hỏi phải có một cái thẩm nghiệm, phải có một sự nghiên cứu, phải có một sự bàn hỏi một cách rõ ràng về từ ngữ cũng như là về những chi pháp, và đó là một điều hết sức là tiến hóa cho cả hai. Là khi Phật tử cũng không có thấy lạ khi mà đọc một đoạn kinh ngắn họ có thể tiếp nhận được. Còn những đó là một sự tiến hóa. Đó chính con không thấy khi mà từng đoạn từng đoạn. Khi mà có phát hiện một con dạy ở con dạy ở trường nó từng từng cô đẳng thì con thấy là nó rất là hiệu quả. Có những cái đoạn mà nó có liên hệ có mật thiết thì con nghe lại cho con lắng nghe các vị chỉ là sự một việc riêng giảng thì con cũng học được cái nhiều cách nó hay. Chỉ đi thì dọn cho mình giảng một cái thứ bậc kinh khác thì nó không được giải thích dễ gì thì cứ từ gì mà chúng ta chỉ nói một cái lý chung. Khi ở đây chỉ cái đoạn kinh kinh quan nghi chúng ta thấy chúng ta nghĩ từ đoạn kinh Mangandhya thì cũng là từ đoạn kinh mà thanh tịnh hay đoạn kinh giới định kinh này chúng kia thì từng đoạn kinh đó là từng đoạn kinh đó ngay cả khi mà các vị thí sinh đọc và giảng trước thì ở đó cũng phải có một sự chuẩn bị và đến khi nghe các vị giảng thương khác có sự thảo luận thì nó lại là một cái nó lại là một cái điều mở tay hết sức lớn cũng như nó có một cái đặc biệt hơn là ở đây nó là cái này là không đó không quan điểm một chỗ đó chính là nó có một cái cánh tay được chúng ta đào sâu được mở rộng bây giờ thì nó còn bao nhiêu người mà làm được như vậy mà đó chính tay không cũng có nó làm như được làm cái điều này thì nó đạt là sư phụ đi xuyên tình rất là mệt mỏi với tụi con là chứ tụi con có một cái sự không hiểu một chỗ nào đó hoặc từ hiểu một cái lý gì đó thì sư phụ thêm là thì có thì đây chính là cái điều mà những người thuyết phục này thì sư phụ vừa giảng một sự cái gì chuyển tải vừa phải truyền trao cũng đi cho chỗ khác thì không sử dụng nghề đỡ nữa thì nó còn cái con này chứ mà thì nếu như mà thì họ dựa trên cái đại tạng nó có một dấu trình chọn lựa để nó phù hợp hay để nó hay hơn vì cái con là vậy đó thì tôi tính dựa hết lại cho lịch sử hơn cho các vị khác có chi tiết tôi tính để lấy cái công đức này.
Và tôi thích được gặp anh ấy. Đó là tự nhiên tôi có đề xuất là nên tiếp tục một phẩm đồ là trong một miếng là trong tâm bài. Có lẽ cái số lượng của nó cũng là cái hướng mà chúng ta đang đi theo bao lâu nay. Bây giờ thì xin được trở lại với Thủ tướng Tổ chức. Mà Thủ tướng Tổ chức đó đã có cái đề xuất về hai cái giáo trình vừa qua. Bây giờ không biết Thủ tướng có đề xuất gì cho giáo trình sắp tới thì xin kính cung kính Thủ tướng. Để xin đến Thủ tướng Tổ chức.
Anh là một thằng đứng đặt trên thì tôi đứng bên trường như sự tự trong yên bộ tinh tạng thì trường bộ tinh thì một bên tương ứng tâm trí chúng ta đã có lấy dòng giáo trình để giảng dạy trong thời gian qua ở các trường bộ tinh chúng ta có đến 15 tập giờ trong 15 tập này còn có những tập sự hàm xúc từ giáo pháp mà chúng ta bỏ qua là uống lắm. Chẳng hạn như những tập đầu tiên để nói về tức là cái tập tiếng cùng khuôn lực cơ bản có thể là tập này chúng ta không cần thiết cũng được, bởi vì trong tập này chỉ nêu lên một số bài kinh quen thuộc như là đối với bài kinh Tam Quy, con sinh quy tập quy pháp quy tăng, con sinh quy tập quy pháp quy tăng lần duy nhất như vậy, xin đó là một đoạn kinh. Rồi chúng ta lại nói đến bài kinh mười giới của sư Di, hoặc là bài kinh văn hai thị trường. Ở trong đó chỉ có cái bài kinh có chi tác nhiều là bài Samane Rappana, tức là những cái câu mà được sập sàng hỏi gì sẽ gì, sẽ gì sẽ trái. Còn riêng về cái bài kinh Điện Lần Makalakata thì nó đã trùng với ở trong chúng ta vừa học qua số căn số căn đi vào tán trùng. Thì như vậy được xem như là cái tập tiến tục để chúng ta còn học được. Như bài trên châu báo, bài trên ra tâm lý chúng ta là ở trong số tâm lý ba ta cũng có. Thì những cái tập như là có cú chúng ta học rồi, còn chia rất là tha cũng là thân thể cũng nói như thế. Thì trong đó mặc dù có nhiều phân ra từng bài nhưng mà trong các bài đó phần lớn là chỉ mô tả về cái đời sống của một vị A La Hán, một vị trưởng lão A La Hán thời Đức Phật. Các vị đã nói về chánh lý của mình, giống như lời là cái bài kinh Tây Du từng vậy đó. Nhưng mà đây là lời của các vị trưởng lão tăng của Thượng Lão Ni. Nhưng mà ở đây chúng ta có hôm trước chúng tôi chấm 3 bài, 23 tập. Sau cái tập sau 4 thì chúng ta có cái tập ý tí của tập sáng. Sau cái tập cũng dài đó là cái tập kinh nói về những cái giai thoại mà Đức Phật này tùy theo cảnh có cái sự kiện gì nó khởi tâm lên. Và lúc đó Đức Thế Tôn này là cảm thán lập lên cái bài kệ như vậy cho tự ngày học lên, chứ không phải ai thỉnh ngài thiết cái pháp đó. Nhưng mà tự ngài thấy cái cảnh đó nhẹ nhàng, chúng ta nói cách ngọt ngào giống như là chúng ta giống như cái người làm thơ họ xuất cảnh sanh tình gì đó. Tức là khi họ vừa xuất cảnh thì ý thơ như chặn lên thì họ ngâm lên cái bài kệ, cái bài thơ đó liền. Thì cũng vậy, Đức Thế Tôn khi ngài gặp cảnh đó ngài ngâm lên bài kệ. Rồi sau cái tập Udana thì tới cái tập Yết Kiến Bồ Tát như nhị thuyết thì chúng ta đã học rồi. Số tâm và tám là kinh tập chúng ta đang học đến cái những cái bài cuối cùng. Còn về về tâm lý thú hay là gì mà nó lý thú khi cung sự cái chuyện khi cung và cái chuyện nhận ý thì chúng ta nghĩ rằng là cái này có đôi khi có những cái bài những cái câu chuyện của vị chư tiên hay là gì lúc ra cũng hay lắm, thì ở trong đó có nhiều chữ lạ hay ly kỳ như là mô tả về cõi trời chẳng hạn, thì trong trường hợp có thể là Phật tử chúng ta khi mà nghe giảng một vị giảng sư không có cô động lại thì giảng sẽ đi ngang lắm, hoặc khi mà nghe nói điều này thì có thể là quý vị Phật tử chúng ta sẽ cho rằng nó có cái vẻ nó huyền thoại. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng hai cái tập tờ tuy nó có chút rồi, nhưng mà nó có chút chỉ cần còn học còn cho tất cả cũng vậy. Nhưng mà có những cái tập bây giờ những cái tập sau rất là quan trọng, chúng ta sẽ thử đi vào cái tập không gọi là nó trên trong cái đa cái tập mà nói về vô ngài giải, vô ngài giải đạo, cái tập kinh phật phục, cái tập kinh tiểu bộ này đó, xem như là ở trong đó ta trong đó ngày cho luôn 8 ngày thậm chí như là cái bộ bách khoa thường điển phật học này, thì cái đó là ý chí của tôi thôi để xem cái tình thương sư tăng có để khi mình sẽ chữa kinh có tập trung một Phật thuyết như vậy đó, để chúng tôi tất cả mà chúng ta mới vừa học xong giáo trình đó mới vừa viết xong trước cái bộ trước cái tập kinh sẽ tới 3 tháng này, chắc có lẽ trong khoảng thời gian mình sẽ chuẩn bị mình sẽ chuẩn không có bộ được để nghe gì để nghe được kinh những cái tập kinh đó. Cho nên bây giờ ở đây chúng con không thể lấy làm cái giáo trình trở lại để gì mới học qua. Bây giờ chúng ta chỉ còn có những tập trước cái tập ý thức của tất cả đó là tập vô đà ná, tức là cảm thấy được là mỗi một cái khu, mỗi một cái giai thoại, mỗi cái sự kiện khởi lên như là cái đầu tiên đó, cái phẩm là phẩm vô thí, phẩm bồ đề. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trú ở Urula trên bờ sông Mê-đê-đa-ra, nhưng có cây bồ đề sau khi mới chứng trên ảo giác của bây giờ Đức Thế Tôn trong 7 ngày mọi người ngồi thiền là mới suy niệm về cái duy sinh theo phận. Rồi lúc đó thì chúng ta cũng hiểu biết cái này, ngay trong lúc ấy này đã nói lên bài kệ cảm ứng vì sao thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối vị và lẫn môn nhiệt tâm hành thiền định, đúng không? Thì cứ mỗi một bài đều có cái đoạn văn xuôi và cái bài kệ cảm ứng sau cùng. Cái bài kể cảm ứng ngữ, cái tập cảm ứng ngữ, bài kể cái tập này nè. Ở đây chúng ta nghĩ rằng là trong cái trong năm tới, đầu năm có thể để chúng ta học về cái bài kể này, về cái sinh hoạt. Thì ở đây chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn theo cái phương pháp cũ, tức là sẽ có một vị dẫn nhập, chẳng hạn như người đại dẫn thẳng rồi chúng tôi sẽ dẫn nhập cho cái ngày hôm đó cho vị dẫn sư trước. Sau khi dẫn nhập rồi MC sẽ đọc bài, đọc bài thì tới vị dẫn sư giảng bài, rồi sau cùng là chúng ta có cái phần thảo luận. Chúng ta tiến theo nguyên tắc này, chúng ta học kinh tạng nè. Cho nên chúng ta nghĩ là nghe giáo trình thì chúng tôi đề nghị là chúng ta học cho hết những cái tập kinh tiến bộ mà những tập kinh có ý nghĩa và quan trọng về phương pháp sinh hoạt giảng dạy của giáo trình thì chúng ta cứ theo cái phương pháp cũ, tức là có được nhập, có đọc chánh kinh, rồi giảng giải, rồi có thảo luận. Đây là những điều mà chúng tôi xin được góp được có ý kiến trong cái buổi ngày hôm nay. Trong buổi sinh hoạt hôm nay, bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa sẽ tạm trở lại trong buổi thầy.
Và cũng kính thưa tất cả sư, tập Udana còn có cái tên là Vô Vấn Tự Thuyết. Đây là một sưu tập một số những kỳ ngôn mà Đức Thế Tôn về đã tự nói lên. Cái đặc biệt của bài của Udana ở đây thứ thì đó là những cái duyên sự. Chúng ta nghe được từ nhiều cái giai thoại mà Đức Thế Tôn giảng dạy, một số các bài kệ, bài kệ đặc biệt và quan trọng được ghi lại như trong kinh Pháp Cú hay những bài kệ mà chúng ta thường nghe, chỉ là nhắc tới. Chúng ta tin rằng tác phẩm này sẽ có một cái không khí đổi mới, bởi vì thứ gì đa số Phật tử rất là hoan hỷ khi mà nghe lại được những giai thoại. Và có nhiều phần cung mà chúng ta nghe nhiều nhưng mà không có dịp để hiểu biết là Đức Thế Tôn đã thuyết ở trong trường hợp nào, thì tập Udana hay là cảm thấy lĩnh hay còn gọi là Vô Vấn Tự Thuyết này sẽ trở thành một cái nguyên tích cung ứng cho chúng ta một cái tư liệu dồi dào về duyên sự của một số những bài kệ được tìm thấy đó, đây đặc biệt là trong kinh Pháp Cú. Không biết là từ tòa pháp tinh từ đầu tiên mình có ý kiến gì về đề nghị của từ tòa từ sư không, và xin được hỏi gì về từ tòa cái thứ hai, từ tòa ý kiến gì về về đọc của đại đa không? Chào mừng. Vì vậy thì sau giáo trình Suttadipada thì chúng ta sẽ bước qua tập hợp Udana. Chúng tôi xin nói cái thực tình là đây là một trong những cơ duyên rất đặc biệt để chúng ta được đọc lại một số các tác phẩm ở trong kinh tạng mà đôi khi không có cái duyên để giảng dạy ra, thì chúng ta sẽ đọc nhất qua và không phải đọc xong. Và cũng xin nói thêm rằng tác phẩm này là sẽ tương đối là dễ dàng cho các vị MC ở trong group, bởi vì hầu hết mỗi lần như vậy từ một bài trường hợp rất đặc biệt, đa số là mỗi một cái giai thoại có một bài kệ và thường giảng hết ở trong một lần, do đó nghi Phật tử sẽ thấy rất là tiện lợi để có thể theo dõi những gì mà chúng ta cần theo dõi, chứ không có ngắt đoạn nhiều và khó tìm được những phân đoạn mà hỏi các vị giảng sư như từ trước đến giờ. Và chúng ta cũng mong rằng các vị giảng sư sẽ giảng một cách rất là thứ lắm những bài kệ này để các vị giảng sư có thể tìm thay đổi liên tục và không phải khó khăn trong sự liên lạc các vị giảng sư. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng sẽ có sự lựa chọn cho các vị giảng sư ở những cái kỳ ngôn thích hợp. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có được dịp để nhìn lại một số những cái sinh hoạt thực sự ở trong room ở trong năm vừa qua, và chúng ta học được gì ở trong cái tiến trình mà duy trì room, cũng như là qua một số cái bài kệ qua giáo trình Suttadipada. không nên xuống điện sư tư đã bị cảm đó. Do đó sư tư không có kéo dài thêm và đã hết giờ rồi. Chúng con kính đảnh lễ sư thượng, đảnh lễ sư tổ sư sư, đảnh lễ sư tổ đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn, một đêm ăn. Nam mô Phật Thầy Giả.
Nam mô Phật Thầy Giả, dạ con xin phép được điện thuyết cho cô Tâm Như. Sa thú lãnh thai chúng con, lãnh chính lãnh lễ tri ân. Tuyên tờ giác đẳng, tuyên tờ tệ siêu, tuyên tờ tri huyền, cùng sư tôn đức, nhà sư trưởng, rất là nhiều. Nhất là ngày hôm nay, tuyên tờ giác đẳng đang bị bệnh mà vẫn cố gắng giáo huynh cho chúng con được sinh pháp. Một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân với ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho đặc tình biết được tín hiệu. Sa thú lầm khai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc. Phật tử viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chấn pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sapa di vata sapa dhamma lupa. Thank you.